thân là gì?
Cái đức có thân là gì? Là các vị phải biết rằng cái tấm thanh tịnh bản nguyên trùm khắp không gian xuyên suốt thời gian, hay gọi là thủ cùng tam tế và hoành biến thập phương. Nói về không gian gọi là hoành á, hoành biến thập phương. Nói về không gian là đông tây nam bắc tứ duy, tức là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên và dưới, không có chỗ nào không có cái đức pháp thật, nghĩa là không có cái tấm thanh tịnh bản nguyên, không có lúc nào ở đâu không có cái đó. Cái đó là hoành biến thập phương. Còn xuyên suốt về quá khứ, hiện tại và xuyên suốt về tương lai, không có đầu mối. Cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó ở trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai đều là sẵn có. Mà cái đó đó là trong kinh điển ta gọi là biến như thức xứ, tỷ lô danh à, đây chúng ta dịch là biến như thức xứ. Là cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó đó là Phật tánh, là pháp thân. Chúng ta từ nơi cái pháp thân đó đó mà nó duyên khởi ra cái báo thân và cái tấm thân mà chúng ta đang có. Cái này là phải tư duy á, cho nên là học rồi phải nghiệm. Mình nói nên ra là nghiệm, mà nói theo học Phật, nói theo thuật ngữ Phật thì gọi là phải tư duy thiền định. Tư duy tu tức là mình phải tu thiền, mà tu thiền tức là mình gạt bỏ những cái vọng tưởng tham duyên ha, để mình tập trung vào một cái vấn đề mà mình đang học. Để chừng nào mình tư duy, mình quán chiếu, chừng nào mình nhận thức được, mình thấy rõ được bằng cái thấy của mình, do trí tuệ mình nhận thức được, thế thì mình có cái đó rồi mình mới nhận thức được cái đức pháp thật. Thật ra một ông Phật là phải có ba cái đức đó: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Mà giải thoát tức là đại thoát niết bàn này, cái đức giải thoát là ta học này. Mà phải có đại thoát, muốn có đại thoát niết bàn, muốn có giải thoát thì song song đó phải tu trí tuệ. Hay nói cách khác là phải học tu trí tuệ trước, từ trí tuệ đạt tới đỉnh cao thành bồ đề mới có được cái niết bàn này. Cái niết bàn không có trên trời xuống được. Thế là thành tựu một ông Phật là có ba cái đức, gọi là trí đức, đoạn đức, pháp thân đức. Cho nên cái người học Phật phải ôn lại, tôi nhắc lại, phải ôn lại cái phẩm mà cùng địa dẫn chức, cho là hiện bảo pháp. Cái lúc qua mà Phật nói cái phẩm hiện bảo pháp và phẩm cùng địa dẫn chức, mà trong đó là hiện bảo pháp rất là rõ ha. Phật cái gì là mình nhìn bằng con mắt thường này mình không thấy đâu. Giờ mình tưởng đâu là không có Phật chứ. Mình chỉ có nói tới chùa mình mới thấy có tượng Phật rồi mình mới nói có Phật. Cho nên thường thường nha, nói cái này xin lỗi nha, nói nó đụng chạm à. Thường thường ta nói là ngày rằm 30, bà không có nhà, bác không có nhà. Nói xưa bác đi đâu mà rằm 30 không có nhà vậy. Nên mắt ngày đó luôn luôn là mắt đi lễ Phật. Ở lễ Phật đâu, đi lễ Phật, chùa này chùa nọ chùa kia, tỉnh xá này, không vâng ha. Rồi vì ai cũng nói vậy thôi. Tới đâu là lễ Phật là phải tới chùa. Mà không có chùa, không có tượng Phật thì không có Phật để cho mình lễ. Thế thì quan niệm tâm thường ai cũng phải học vậy à. Nhưng mà học kinh Niết Bàn này là học, nếu mà thật sự là học kinh Niết Bàn rồi là phải hiểu vậy à nha. Cái ông Phật mà tôi nói đó, Phật Na Bảo Như Lai đó, bây giờ mình nhìn không thấy gì hết. Ai cũng tưởng là không có Phật, nhưng mà kỳ thật là Phật có ở trong hư không, thu cùng tam tế hoành biến thập phương. Cái tháp Na Bảo và ông Phật Na Bảo khắp trong mười phương, khắp trong mười phương, suốt cả ba đời không có lúc nào không có. Học cái tấm quà ra đó, không có là tại gì? Tại vì không có người giác ngộ chân lý, không có người nhận thức được cái pháp thật Phật vốn có của mình. Do vậy cho nên là mình có pháp thân mà mình không hề thấy pháp. Pháp thân, cái pháp thân Phật là cái tấm thân tịnh bản nguyên của mình đây nè, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu, cũng tồn tại, vĩnh cửu. mà không bao giờ ai thấy nếu không có tu tập. Nhưng mà cái người ta tu tập ta có giới, có định, có tuệ, người ta thấy được cái pháp thân thanh tịnh của người ta, người ta biết rằng cái tâm thanh tịnh hạn nhiên của người ta đó là Phật tánh. Cái tâm đó nó thường trụ trong vô thủy vô chung, cấp đông tây nam bắc, cấp tứ duy thượng hạ đều hiển hữu và tồn tại vĩnh cửu. Chừng nào tư duy quán chiếu như vậy thì lễ Phật tới chùa cũng tốt, mà không có tới chùa cũng tốt. Tuy nhiên là tới chùa để có cái chỗ mà rộng rãi để mà nghe pháp như vậy thì đúng thôi. Bởi vì nhà ai có cái nhà bự mênh mông vậy. Do vậy cho nên mà hùng tiền lại tỷ này qua tỷ nọ ta có cái chùa. Có cái chùa lớn để chi? Để tạo cái điều kiện cho Phật tử muốn đi học đạo, hành đạo, chứng đạo là phải tới chùa. Là tới chùa là phải như vậy nè. Thì nên tới chùa. Chứ tới chùa mà để nó ồ bữa nay bà mất đi chùa lễ Phật. Không phải đâu. Nếu mà biết lễ Phật ở nhà cũng có Phật để lễ, chứ không đợi phải tới chùa. Nhưng mà do tới chùa học đạo rồi, tư duy chánh pháp rồi, mới biết được là ở nhà mình có Phật, ngoài đồng cũng có Phật. Trên đường đi chợ Phật cũng theo mình. Là do mình tới chùa vậy là mình học chánh pháp rồi, mình sống được chánh pháp, mình mới biết được cái đó. Do vậy cho mình đi chùa mới có Phật, là chùa là cái điều kiện để cho mình học. Chứ còn thật sự là ông Phật nào bảo đó, tức là để chỉ rõ cái pháp thân thì lô biến cái xứ đó, không phải tới chùa mới có. Đương nhiên anh ra một tờ chỗ nào này không có. Chỉ có người mù là không bao giờ thấy. Người mù trong bụng mẹ thì không bao giờ biết ánh sáng mặt trời là gì. Mà kỳ thật ánh sáng mặt trời là khắp cả nửa mặt địa cầu ha, đều có họ dựng được ánh sáng mặt trời hết. Nhưng mà người mù trong bụng mẹ thì không có lúc nào có ánh sáng mặt trời. Còn người mà mù 3 năm rồi sáng 3 năm rồi mù 3 năm thì thấy mặt trời có lúc có lúc không. 3 năm có mặt trời, 3 năm nọ lại mắt hư nữa, không thấy thì không có mặt trời. Sau đó chữa được lại thấy có mặt trời. Nhưng mà kỳ thật là mặt trời lúc nào cũng có. Thế thì là cái giác ngộ, cái giác ngộ của con người của chúng ta cũng vậy. Phải tư duy nhận thức mới thấy được ba cái đức pháp thân là thường trụ nha.